liên lạc viên của chàng. Đây không phải là mùa hoặc giờ người ta đến khu công viên này. Có thể là người phụ nữ trẻ ấy đang ngồi trên một băng ghế gần đường đi dạo, chỉ tuân theo một sự thúc đẩy bất ngờ nào đấy để nghỉ ngơi chốc lát và thưởng thức hương vị sớm của mùa xuân. Cô ngồi ở đây, trầm ngâm, bất động, một vẻ u sầu nào đấy đượm trên nét mặt cô hẳn chỉ mới phát sinh gần đây, vì lẽ nó chưa thay đổi những đường nét xinh xắn và trẻ trung của đôi má cô và cũng chưa làm dịu đi đường cong của đôi môi cô. Một chàng trai trẻ với vóc dáng cao đi vào công viên, dọc theo đường đi dạo nơi cô ngồi. Sau anh là một cậu bé mang một túi xách cầm tay của anh. Khi vừa nhìn thấy cô, mặt anh chuyển sang màu đỏ rồi trở lại tái nhợt. Anh quan sát nét mặt cô khi anh tiến đến gần, với hy vọng và lo âu lẫn lộn trên nét mặt anh. Anh đi ngang qua cô chỉ cách vài bước, nhưng anh thấy cô không để ý gì đến sự hiện diện của anh. Thêm dăm 70 bước, thình lình anh đứng lại. Ngồi trên một băng ghế khác, cậu bé đặt chiếc túi xách xuống, nhìn anh với đôi mắt phân vân và tinh anh. Chàng trai trẻ rút ra một cái khăn tay để lau phần trán. Đấy là một cái khăn tay trông khá. Một phần trán trông khá và chàng trai thì trông khá. Anh nói với cậu bé rằng, tôi nhờ em mang lời tôi nhắn đến cô đang ngồi đằng kia. Em nói với cô ấy là tôi đang đến nhà ga để đáp tàu đi San Francisco. Ở đấy tôi sẽ tham gia vào chuyến đi săn nai rừng tắm. Chú thích. Ý hẳn chàng trai muốn đùa cho cô gái vui vì nai rừng tắm chỉ sống ở miền lạnh, không có ở vùng San Francisco. Quay trở lại đối thoại. Em nói với cô ấy là vì cô đã ra lệnh cho tôi không được nói hoặc viết gì cho cô nên tôi phải nhờ đến cách này để xin chóng án lần cuối cùng bản án cô dành cho tôi. Em nói với cô ấy là kết án và tống khứ người đàn ông không đáng tội như thế mà không trình bày lý do hoặc cho họ biết hoặc không cho họ cơ hội để giải thích nguyên do. Dù là nguyên do gì thì đi nữa là đi ngược với bản chất của cô mà tôi vẫn rõ bạn ấy là như thế nào. Em nói với cô ấy là vì thế trong chừng mực nào đấy tôi đã không tuân theo mệnh lệnh của cô với hy vọng là cô có thể chấp nhận thấy công lý được thi hành. Em đi đi, nói với cô ấy như thế. Chàng trai trẻ dúi nửa đô la vào tay cậu bé. Cậu nhìn anh với đôi mắt sáng lanh lợi trên gương mặt lấm lem nhưng láu lĩnh rồi chạy đi. Cậu tiến gần đến cô, một chút phân vân nhưng không bối rối. Cậu đưa cái tay nắm cái vành chiếc mũ cũ kỹ vắt ra sau đầu. Cô gái nhìn cậu một cách lạnh lùng, không ra vẻ có định kiến hoặc ân huệ gì. Cậu bé nói, cô ơi, cái ông ngồi kia kìa, nhờ tôi múa hát vui vui cho cô. Nếu cô không quen ông ấy, nếu ông ấy muốn quậy, chỉ cần một tiếng, tôi đi kêu cảnh sát tới trong 3 phút. Nếu cô quen ông ấy, nếu ông ấy được, tôi có mấy chuyện ông ấy nhờ nói. Cô gái không biểu lộ chú ý bao nhiêu. Cô nói với một giọng cẩn thận, ngọt ngào, như thể muốn phủ lên lời mình, tắm màn thêm mỉa mai mà không phải ai cũng hiểu được. Múa hát giúp vui, tư tưởng mới, hẳn là học từ dân du ca đây. Tôi từng quen biết với người nhờ em đến đây, nhưng tôi nghĩ không cần gì phải gọi cảnh sát. Em có thể múa hát, nhưng đừng lớn tiếng quá. Mùa này chưa đến lúc trình diễn tấu hài ngoài trời, thiên hạ sẽ chú ý đấy. Cậu bé nhún vai, tưởng chừng như cả chiều dài thân người cậu cũng nhún theo. Cô biết ý tôi chứ? Nói là nói vậy thôi chứ, ổng bảo tôi nói với cô là ổng xách quần áo trong cái túi đó để dọt đi săn phăng. Rồi ông đi bắn chim tuyết ở Clontite. Xin chú thích, chim tuyết, tiếng Anh gọi là Snowbird, sống ở Bắc Cực. Clontite thật ra là một thành phố của Canada, cách San Francisco rất xa. Cậu bé cố nói cho thông suốt, nhưng sai cả. Quay trở lại cuộc đối thoại. Ổng nói cô, bảo ổng đừng có gửi thư tình gì nữa cho cô, mà cũng đừng có lạng quạng đến gần cửa vườn nhà cô, rồi nhà tôi đi cắt nghĩa. Ổng nói cô, coi ông như đồ bỏ, mà không có cho ông cục cửa gì hết. Ông nói cô đá ông, mà không có nói tại sao nữa. Một ít chú ý vừa dấy lên trong đôi mắt cô gái đã không thể giảm bớt. Có thể là do óc sáng kiến hoặc tính táo bạo của anh chàng thợ săn chim tuyết đã tìm cách hóa giải lệnh cấm của cô về mọi cách bắn tinh thông thường. Cô nhìn một bức tượng đứng u buồn trong khu công viên sơ sát, rồi nói vào cái phương tiện nhắn tin rằng: "Em bảo với ông ấy là tôi không muốn lặp lại với ông điều tôi đã diễn tả về những lý tưởng của tôi. Những lý tưởng của tôi đã là như thế nào và mãi mãi vẫn như thế nào thì ông ấy đã biết rõ rồi. Trong trường hợp thế này, tính chung thủy và chân thành là những lý tưởng tối thượng. Em bảo với ông ấy là tôi đã dò kỹ lại con tim của tôi rồi, nên tôi hiểu được những yếu mềm cũng như những yêu cầu của con tim tôi. Vì thế, nên tôi từ chối nghe lời ông ấy biện hộ, dù là biện hộ cách nào đi chăng nữa. Tôi không kết án ông ấy qua lời đồn đại hoặc vì chứng cứ vu vơ, thế nên tôi không kể tội ông ấy. Nhưng vì ông ấy cứ khăng khăng muốn nghe điều mà ông ấy đã biết quá rõ, em có thể chuyển lời đến ông ấy như thế này. Em bảo với ông ấy là buổi tối hôm ấy tôi đi vào cái nhà kính từ cửa sau để cắt một bông hồng cho bà mẹ tôi. Em bảo với ông ấy là tôi trông thấy ông ấy và cô Ashburton dưới tán cây trúc đào. Khung cảnh thì dễ thương, nhưng tư thế và sự cận kề của hai người đã quá hiển nhiên nên không cần phải nghe giải thích gì cả. Tôi rời khỏi nhà kính ra về, rời xa luôn cái cánh hoa hồng và lý tưởng của tôi. Bây giờ em đến múa hát cho ông bầu của em về mấy lời tôi nói. Có một chữ em không nhớ cô ơi, cô nói cái kề cận à, cận kề gì đó hả? Em cứ nói là họ đã gần nhau quá, quá gần nên không hợp với lý tưởng của tôi. Đá sỏi kêu rào rạo dưới hai chân cậu bé. Cậu đứng trước băng ghế kia, hai mắt chàng trai dò hỏi hau háu. Đôi mắt của cậu bé lóe sáng với vẻ lấu táu bâng quơ của một thông dịch viên. Cô ấy nói ý cô ấy là đàn ông có chứng ưa đặt điều chuyện ma quỷ để kiếm chuyện làm lành, nên cô ấy không muốn nghe ông ca cảm. Cô nói cô bắt ông ràng ràng trong cái nhà bông. Cô ấy nói cô lẻn vào để bứt ít cái bông. Ông đang càng kể cái bà nào đó. Cô ấy nói cô thấy coi đẹp. Được rồi, nhưng cô coi thấy ghét. Cô ấy nói ông đánh bà chuồng đi, lên xe lửa đi luôn cho rồi đi. Chàng trai trẻ hít sáo lên một tiếng nhỏ, và đôi mắt anh thoáng hiện một ý. Anh cho tay vào trong túi trong của áo vest, lôi ra một nắm thư từ. Anh chọn lấy một tờ thư gửi đưa cho cậu bé, rồi đưa tiếp một đô la lấy từ áo ghi lê. Em đưa thư này cho cô ấy, yêu cầu cô ấy đọc. Bảo với cô ấy là lá thư này giải thích tất cả. Bảo với cô ấy là nếu cô có một chút tình yêu pha một chút quan niệm của cô về các lý tưởng, thì thiên hạ đỡ nhức tim. Bảo với cô ấy là tính chung thủy mà cô ấy xem trọng vẫn không hề bị lay chuyển. Bảo với cô ấy là tôi đang đợi câu trả lời. Liên lạc viên lại chạy đến đứng trước mặt cô gái. Ông ấy nói ông bị cô giận mà không có do đâu. Ông ấy nói ông ấy không phải tàn tệ. Ông nói cô đọc thư này nè, tôi cá với cô, coi bộ máy ngon lành đó. Cô gái mở bức thư ra, lộ vẻ chút hồ nghi và đọc. Kính thưa bác sĩ Anon, tôi xin cảm ơn về việc ông đã giúp cứu cấp cho con gái của tôi tối thứ sáu vừa qua. Khi con tôi lên cơn tim trong nhà kính giữa buổi chiêu đãi của bà Watron, khi con tôi bị cơn đột quỵ, nếu không có ông ở đấy và săn sóc kịp thời, thì có thể gia đình đã mất đi một đứa con. Tôi rất vui nếu ông có thể dành chút thời giờ đến thăm bệnh và tìm phương án chữa trị cho con gái tôi. Kính thư Robert Ashburton. Cô gái gấp bức thư lại trao cho cậu bé. Liên lạc viên hỏi, ông ấy muốn cô trả lời tôi phải nói gì đây? Đôi mắt cô gái thình lình chiếu lên cậu bé, rực sáng, tươi tắn và ương ước. Cô nói với tiếng hạnh phúc rung chuyển, em nói là người yêu ông cần ông.
Tiền chuột bạn hiền. Tôi và anh bạn già Mark Lonsbury, hai chúng tôi trở về từ mỏ vàng Lido High and Sick với 40.000 đô rủng rỉnh trong túi mỗi đứa. Tôi gọi anh bạn già Mark, nhưng anh ta không già. Tôi đoán anh ta ở tuổi 41, nhưng trông anh ta luôn luôn già. Anh bảo tôi là, Andy, tớ đã mệt vì mấy màn bon chen rồi. Cậu và tớ đã làm việc cực khổ trong 3 năm qua. Bây giờ thì mình nên xả hơi một thời gian để tiêu ít tiền nhàn rỗi đã ki cớp bấy lâu nay. Tôi đáp, bạn nói hợp ý mình lắm. Chúng mình thử sống một thời gian huy hoàng xem nó như thế nào. Mình sẽ làm gì đây ta? đi chơi thác Niagara hay đỏ đen ở sông Bạc?
Mát bảo, đã nhiều năm rồi tớ nghĩ nếu có tiền, tớ sẽ thuê một căn nhà có hai phòng ngủ, thuê một anh người Hoa để nấu nướng, mang bít tất cho ấm và đọc quyển lịch sử nền văn minh của Buckle.
Tôi bảo, nghe có vẻ là cách đam mê lạc thú mà không phải phô trương theo kiểu trần tục.
Mình không thấy cách nào để đầu tư tiền bạc hay hơn. Mình đi kiếm một cái đồng hồ có chim gáy và sách tự học đàn banjo của sếp Winner. Là thế là đủ để đi với bạn.
Một tuần lễ sau đấy, tôi và Mark đến thị trấn nhỏ Pina, cách thành phố Denver khoảng 30 dặm. Hai đứa tìm được một ngôi nhà có hai phòng ngủ vừa hợp với chúng tôi. Hai đứa tôi gửi tiền vào nhà băng Pina và bắt tay với tất cả 340 công nhân của Pina. Chúng tôi mang theo từ Denver một đầu bếp người Hoa và một cái đồng hồ có chim gáy và quyển sách của Puckle để tự và sách tự học đàn. Ngay lập tức căn nhà chúng tôi thuê trở nên ấm cúng.
Không nên tin lời ai bảo bạn rằng tiền bạc không mang lại hạnh phúc. Nếu bạn có thể xem cảnh anh bạn già Mark ngồi trên chiếc xích đu với đôi bít tất xanh treo lủng lẳng trên cửa sổ và dán mắt qua cặp kính cận và quyển sách của Puckle, bạn sẽ cảm nhận ra hình ảnh của một sự mãn nguyện có thể khiến nhà tỷ phú Rockefeller phải ghen tị. Và tôi đang phải tập gãy bài Ozipun trên cây đàn banjo và chiếc đồng hồ có con chim gáy đều đặn lên tiếng mỗi giờ, và anh đầu bếp Asing luôn làm vẩn đục bầu không khí với mùi thịt muối và trứng rán. Khi trời đã quá tối khiến Mark không thể đọc được mấy điều vô nghĩa của Buckle và tôi không thể nhận ra mấy nốt nhạc trong sách tự học. Tôi và Mark đốt tập thuốc và bàn luận về khoa học, nghề lặn mò tìm ngọc trai, chiến đấu thần kinh tọa, đời sống là diều hâu và vô số những đề tài mà trước đấy hai chúng tôi chưa từng có thời gian để thổ lộ tâm tư. Một buổi tối Mark lên tiếng hỏi tôi hiểu gì về phụ nữ. Tôi lên giọng,
có chứ. Mình biết rõ mọi điều về bọn họ. Bản chất của đàn bà đều quá thể hiện cũng như dãy Rocky Mountains hiện ra trong mắt con lừa vậy. Mình biết quá rõ mấy tiểu xảo và mâu thuẫn bụng vặt của họ.
Mắt thở dài. Hay, thú thật với cậu, tớ chưa bao giờ tiếp cận tí nào về tố chất của họ. Tớ đã có dịp gần gũi họ, nhưng chưa hề bỏ thì giờ với họ. Tớ lo kiếm sống từ năm 14 tuổi, nên tình cảm tâm tư với họ thì vẫn chưa có gì. Đôi lúc ta ước mình có chút tình ý với họ.
Mark tiếp tục. Anh ta nghĩ rằng đàn ông nên chấp nhận họ và có truyền cảm với họ khi anh ta còn trẻ. Tớ đã để cơ hội vụt mất và có lẽ giờ tớ đã quá già nên không thể nhảy vào bài học này.
Tôi bảo anh ta rằng, à, mình không biết. Có thể bạn nên mang cả gia sản ra làm mẹ và có ý chí giải thoát khỏi điều tự mãn, nhưng mình vẫn không hối tiếc cho hiểu biết của mình về họ. Đàn ông cần hiểu rõ những triệu chứng và những màn phụ diễn của giới đàn bà nếu muốn tự lo cho mình trên cõi đời này.
Chúng tôi lưu lại Pina vì chúng tôi thị trấn này. Người ta có thể vung vẩy tiền bạc với bao nhiêu thứ ồn ào, phấn khích và náo động, nhưng tôi và Mark đã có đủ mọi nhốn nháo cần thiết. Dân cư thị trấn tỏ ra thân thiện với chúng tôi. Asin nấu các món hâm ba lăng gì đấy, nếm không đến nỗi tệ. Mark và quyển sách của Puckle luôn cặp kè bên nhau như hình với bóng. Và tôi đã bắt đầu có thể khảy được một giai điệu gần giống với một bản dân ca nói với loài trâu rừng. Một ngày kia, tôi nhận được điện tín từ Spade, anh bạn làm việc ở một mỏ vàng nơi tôi góp vốn đầu tư ở New Mexico. Tôi phải đi đến đấy trong 2 tháng. Sau đấy, tôi nôn nóng trở về Pina để hưởng tiếp cuộc sống đáng sống. Khi tôi bước vào căn nhà, tôi gần như chết ngất. Mark đang đứng giữa cửa, và nếu thiên thần có thể khóc, tôi không thấy có lý do gì họ phải cười lúc này. Anh bạn già của tôi đang khoác một cái áo choàng, mang một đôi giày bóng loáng, chiếc áo ghi lê trắng bên trong, chiếc mũ nỉ cao trên đầu, lại thêm một đóa hoa phong lữ to như là bó rau cần đính trước ngực. Và anh ta ngơ ngẩn toét miệng cười, gương mặt méo mó cứ như là anh bán chập phô ngày mưa dầm hoặc một cô nàng bị cơn đau bụng quặn.
Mark nhăn nhở, chào Andy, rất vui thấy cậu trở về, nhiều chuyện đã xảy ra khi cậu đi vắng.
Tôi bảo, mình biết, mình thấy bạn đã mang tội phạm thánh, chú chưa bao giờ tạo ra bạn như thế, anh bạn Mark Lonsbury ạ. Làm thế nào bạn lại rũ bỏ mọi sáng tạo của Thượng Đế để dành cho bạn trở nên thô tục như thế này? Sao thế Andy? Họ bầu tớ làm thẩm phán dân sự trong khi cậu vắng mặt. Tôi chăm chú quan sát Mark. Anh ta tỏ vẻ phấn khích và đầy cảm hứng. Thẩm phán dân sự đáng lẽ phải tỏ ra phiền muộn và được khuây khỏa. Đúng lúc ấy một cô gái trẻ đi ngang qua trên hè đường và tôi thấy Mark cười khúc khích, vừa có vẻ thẹn thùng. Rồi anh ta giở mũ ra, mỉm cười và cúi đầu chào cô. Cô ta mỉm cười và khẽ cúi đầu chào lại rồi đi thẳng. Tôi nói, xem ra hết có hy vọng về bạn rồi nếu bạn thiếu kiên định về phụ nữ. Mình nghĩ không bao giờ bạn bị vướng vào việc này. Và lại có đôi giày xịn bóng nhoáng. Tất cả đều biến đổi chỉ trong 2 tháng. Mark nói với vẻ kiêu hãnh, tớ sẽ cử hành lễ cưới với cô nàng vừa đi ngang qua đấy. Mình cần đi đến nhà bưu điện. Rồi tôi quẩy quả bỏ đi. Cách khoảng 100 mét, tôi bắt kịp người phụ nữ trẻ kia. Tôi giở nón chào cô và tự giới thiệu về mình. Cô đỏ mặt e thẹn, rồi nhìn tôi một cách lạnh lùng như thể tôi là một cánh đồng tuyết. Tôi nói, tôi được biết cô sẽ cử hành lễ cưới tối nay. Rồi cô nói, đúng thế. Ông có gì phản đối không? Tôi bắt đầu, nghe này cô gái. Cô phiền hà, tên tôi là Repulsa Red. Tôi nói, tôi biết cô Repulsa. Tôi đã lớn tuổi đến mức có thể cho bố tôi vay tiền được. Còn cái anh già tốt mã, chuyên lo ăn diện, đầu óc méo mó, con người nát rửa đang nhảy nhót cũng cỡn như con gà tây với đôi giày xịn bóng nhoáng kia là ông bạn của tôi. Tại sao cô lại lôi ông ta vào chuyện đầu tư qua hôn nhân thế này? Cô Repulsa trả lời, ông ấy là cơ hội duy nhất ở đây. Tôi phóng cái nhìn bệnh hoạn để ngưỡng mộ làn da và kiểu cách của cô rồi nói. Không được, với vẻ đẹp của cô có thể chọn bất kỳ chàng trai nào cô muốn. Nghe tôi này, cô Repulsa, ông già Mark không phải là mẫu người hợp với cô. Khi cô mới chào đời, anh ta đã 20 tuổi. Theo như giấy tờ cho biết, ông ta không thể giữ được nét trai trẻ mãi được. Ông ta đã bắt đầu già cỗi vào một nét rồi. Khi ông ta còn trẻ, ông không thèm để ý đến. Bây giờ, ông đang đi kiện thiên nhiên để đòi món lãi trên giấy nợ thay vì tiền mặt của thần ái tình. Repulsa, cô vẫn giữ ý định sẽ tiến hành lễ cưới này không? Cô Repulsa vung vẩy mấy đóa hoa cúc đính trên chiếc mũ của cô. Tôi chắc chắn vẫn giữ ý định và tôi nghĩ ai khác cũng thế. Rồi tôi hỏi, lễ cưới sẽ được cử hành vào lúc mấy giờ? Cô bảo, 6 giờ. Tôi quyết định ngay cần phải làm gì. Tôi phải cứu anh bạn già Mark. Tôi không thể điềm nhiên nhìn con người tốt bụng, từng trải, thiếu tư cách lại trở nên yếu đuối đối với một người con gái vẫn chưa bỏ thói quen cắn đầu bút chì và vẫn còn mặc áo cài hoa cúc phía sau lưng. Tôi cố sức biểu lộ sự hiểu biết đối với bản năng của phụ nữ về lý luận. Cô Repulsa ở Pina có anh trai trẻ nào? Một anh trai trẻ đủ tiêu chuẩn cho cô mê mệt không? Cô Repulsa gật đầu khiến các đóa hoa cúc trên mũ cô cũng gật theo. Có, chắc chắn là có. Ông nghĩ, chao ôi. Tôi hỏi, anh ấy có mến cô không? Trong việc này, anh ấy có cơ may ra sao? Repulsa thở dài. Rõ điên, bà cụ phải luôn tạt nước lên các bậc cửa nếu không anh ta có thể ngồi ở đấy cả ngày. Nhưng tôi nghĩ sau tối hôm nay việc này sẽ chấm dứt. Tôi hỏi, cô thật sự không cảm thấy yêu đương gì với ông già Mark cả chứ? Cô gái lắc đầu, úi giời, không hề có. Tôi nghĩ ông ta cứ khô khốc như gạch ngói đấy. Ông có ý nghĩ thật, quái thật. Tôi già hỏi, người mà cô mến là ai cô Repulsa? Ồ, đấy là anh Eddie Space. Anh ấy đang làm thư ký cho hiệu tạp hóa của ông Crosby. Không những anh ta kiếm được 35 đô mỗi tháng, còn có con nhỏ Ella Knox nhiều lúc mê mớt anh ấy. Tôi hỏi, ông già Mark nói sẽ cử hành lễ cưới vào lúc 6 giờ chiều nay phải không? Cô trả lời, đúng thế, lễ cưới sẽ được cử hành ở nhà tôi. Tôi nói, cô Repulsa nghe tôi này đây, nếu anh Eddie Bates có 1.000 đô tiền mặt, nên nhớ là 1.000 đô có thể mua cho anh ta một cửa hiệu tạp hóa. Cô có đồng ý làm lễ cưới với anh ta vào lúc 5 giờ không? Cô gái nhìn tôi cả phút và tôi có thể thấy trong cô đang có những suy nghĩ không ai nghe được. theo cách phụ nữ nghĩ. Cô đáp, $1,000 à? Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tôi bảo cô, được rồi, chúng ta đi tìm Eddie. Chúng tôi đến tiệm tạp hóa của ông Crosby và gọi Eddie ra ngoài. Anh ta có vẻ đáng mến, mà có tàn nhang, và anh ta bị cống người khi nghe lời đề nghị của tôi. Anh nói, vào lúc 5 giờ ư, để có $1,000 ư, xin đừng đánh thức tôi khỏi giấc mơ. Thế thì ông, như là ông chú giàu có đã giải nghệ từ cơ nghiệp mua bán thương liệu ở Ấn Độ, tôi sẽ mua lại thiệu tạp hóa của ông già Crosby và tự mình quán xuyến. Và rồi, tôi chúc lành cho cả đôi lứa, rồi đi lang thang trong một khu rừng. Tôi ngồi trên một cái khúc cây ngẫm nghĩ về cuộc đời, về tuổi già, về tướng tinh vận mệnh, về thói đàn bà, về mọi xáo trộn trong nhân sinh. Tôi tự khen ngợi mình vì đã cứu thoát được anh bạn già Mark. Tôi biết sau khi Mark đã vượt qua việc này, đã trút bỏ cơn cuồng nộ và trút bỏ luôn đôi giày xịn, anh sẽ biết ơn tôi. Tôi nghĩ, nếu giúp được anh bạn già Mark thoát khỏi cơn hoạn nạn như thế này, thì dù có phải tốn hơn $1,000 cũng là đáng tiền. Và nhất là tôi đã thấy vui vì biết rõ phụ nữ quá nhiều nên không thể để họ lừa bất kỳ ngón nào. Khi tôi về nhà thì đã hơn 5 giờ rưỡi. Tôi bước vào, anh bạn già Mark ngồi đấy, mặc bộ đồ quần áo cũ kỹ với đôi bích tất treo trên cửa sổ và quyển lịch sử nền văn minh đặt trên lòng. Tôi ra vẻ vô tư. Có vẻ như không phải bạn đang chuẩn bị lễ cưới lúc 6 giờ. Mark đưa tay với lấy tẩu thuốc. Hay, à, đám cưới được dời sớm hơn và lúc 5 giờ. Họ báo cho tớ biết là đã đổi giờ hành lễ. Giờ thì đã xong xuôi rồi. Này, Andy, cậu đi đâu mà về muộn thế? Tôi hỏi, bạn có nghe tin về lễ cưới à? Anh đáp, tớ cử hành lễ cưới. Tớ đã nói cho cậu nghe được cử làm thẩm phán dân sự. Ông mục sư vắng mặt vì phải đi xa thăm họ hàng, nên cả thị trấn này chỉ còn có tớ là người có thẩm quyền hành lễ. Tháng rồi tớ đã hứa với Eddie và Rebosa là tớ sẽ cử hành lễ cưới của họ. Anh ta làm ăn chăm chỉ. Một ngày nào đấy anh ta sẽ là một chủ một cửa hiệu riêng. Tôi nói, chắc chắn là như thế. Mark bảo phì phò tẩu thuốc. Có nhiều phụ nữ lại lễ cưới, nhưng tớ không biết họ có ý nghĩ gì ra sao về tớ. Tớ ước muốn tớ có khả năng thăm dò tâm tư họ như cậu. Tôi nhấc lấy cây đàn banjo và nói, đấy là 2 tháng về trước.
Đứa con lạc loài. Caleb Caspi lại thay đổi tính khí, nỗi phiền muộn đang phủ vây anh. Dải dơi đất màu mỡ này, đặc biệt là phần đất người ta gọi là quicksand, tiếng Việt gọi là vũng lầy, đối với anh không khác gì một đám hơi nước gây dịch tễ. Một triết lý da đầy, buồn nản, có thể tìm thấy nơi đây sự khuây khỏa bằng cách đọc thoại. Cô nàng của tôi có thể thấy an ủi trong nước mắt. Một anh chàng ẻo lả người miền Đông mắng mỏ máy hóa đơn mua sắm trang phục của bồ bịch họ. Các cư dân của vũng lầy không thể trông cậy vào những chuyện như thế, đặc biệt là đối với Caleb, người lại có thói quen bộc lộ mỗi phiền muộn của anh theo cách riêng của anh. Qua đêm, Caleb đã lộ ra mọi dấu hiệu là tinh thần anh đang xuống thấp. Anh đá con chó anh nuôi ngoài cánh đồng khách sạn Occidental, không thèm xin lỗi nó. Trong khi chuyện trò anh đã trở nên bốc đồng và mãi bắt lỗi thiên hạ. Trong khi vẫn vơ dạo bước, anh thường bứt lấy một nhánh cây và nhai ngốm ngấu mấy chiếc lá. Đấy là các động tác báo trước mọi điềm xấu. Một triệu chứng khác mà người đã từng quen với những giai đoạn buồn nản của anh đều thấy đáng báo động. Đấy là việc anh càng lúc trở nên lịch sự, lời lẽ càng chững chạc hơn, giọng điệu ngọt ngào khàn khàn thường đi theo âm giọng kéo dài vang dội của anh. Thái độ lịch sự nguy hiểm là dấu hiệu của cách anh đối xử. Sau đấy, nụ cười của anh trở nên giả dối, khóe miệng bên trái của anh bị kéo sệt lên và vùng vũng lầy, hiểu là họ phải lo chuẩn bị đối phó. Vào giai đoạn này, Caleb thường bắt đầu uống rượu. Cuối cùng, khoảng nửa đêm, người ta thấy anh bước về nhà, chào hỏi những người anh gặp với vẻ lịch sự quá đáng nhưng không làm ai phật ý. Niềm u uất của anh lúc này chưa đến mức nguy hiểm. Anh ngồi kế khung cửa sổ của văn phòng anh thuê, nhìn xuống cửa hiệu cắt tóc của Sylvester, hát nghiêu ngao cho đến sáng mấy điệu dân ca sầu thảm mà không ra âm điệu gì cả. Hành hạ ra trò một cây guitar để ồn ào, đệm theo tiếng hát.
hào hiệp hơn là cả bạo chúa Nero. Nói chú thích, Nero, hoàng đế La Mã vào giữa thế kỷ thứ nhất, khét tiếng vì tính tàn bạo và suy đồi, cũng vừa theo đuổi và trình diễn nghệ thuật. Quay trở lại câu chuyện, anh dùng âm nhạc để báo trước mọi biến động đô thị mà anh sẽ gây ra cho vũng lầy. Vào những lúc khác, Caleb Casby là người trầm lặng, dễ mến, trầm lặng đến mức biến nhát và dễ mến đến mức vô dụng. Tốt lành lắm thì anh chỉ là kẻ thích rong chơi và gây phiền toái cho thiên hạ. Tệ hệ nhất là anh là tên khủng bố của vũng lầy. Nghề nghiệp bề ngoài của anh là công việc gì đấy liên hệ đến bất động sản. Anh chở người miền Đông trên chiếc xe ngựa kéo bốn bánh để đi xem các lô đất và trang trại chăn nuôi. Tiên khởi anh đến từ các bang ở vùng vịnh Mexico. Người ta nhận ra nơi sinh chốn đẻ của anh qua khổ người cao liêu nghiêu, giọng nói líu nhíu và những đặc ngữ địa phương anh dùng. Và tuy thế, sau những chấn chỉnh ở miền Tây, kẻ tàn phá uể oải, người hay thơ thẩn trên các cánh đồng bông vải và mấy ngọn đồi đầy cây sơn của miền Nam đã trở nên khét tiếng là con người xấu xa trong số những kẻ đã bỏ cả đời để học tập nghệ thuật đầy hung hãn. Vào 9 giờ sáng hôm sau, Caleb. Trong thần thoại Hy Đạp, Caleb là nữ thần của thi ca, đã bắt đầu lên cơn. Được nguồn cảm hứng từ những giai điệu mang rợ của anh và hũ rượu anh uống, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận những vinh quang từ vũng lầy rụt rè. Người dắt đài những dây đàn, trang điểm thêm với súng ống, say bí tỉ, anh xông thẳng ra con phố chính của vũng lầy. Đầy lòng nghĩa hiệp nên anh không muốn tạo bất ngờ và chiếm đóng thị xã trong trầm lặng. Anh dừng lại ở góc phố gần nhất, thét lên khẩu hiệu của anh, thét lên kinh hoàng hỗn xược ấy đã đem lại cho anh biệt hiệu cổ điển thay cho tên cúng cơm của anh. Theo sau tiếng thét là ba phát đạn từ khẩu nòng 45, xem như để tập dượt trước hướng nhắm. Một con chó vàng, sở hữu cá nhân của đại tá Swayze, chủ nhân khách sạn Occidental, ngã chỏng bốn chân lên trời với tiếng kêu vĩnh biệt. Một anh mễ đang mang một chai dầu lửa băng ngang qua đường trước hiệu tạp hóa Blue Front, thất thần chạy với tốc lực đáng ca ngợi, tay vẫn nắm chắc cổ của cái chai đã tan tành. Cái chong chóng gió mạ vàng mới trên ngôi nhà hai tầng của thẩm phán Riley run rẩy buông thõng xuống, xem nhà là trò thể thao của cơn nổi cáu nghịch ngợm. Loạt đạn bắn trúng, đâu ra đấy, tay của Caleb vẫn vững chãi. Anh ngây ngất trong kiêu ngạo và trầm tĩnh, tuy rằng cảm thấy một chút chua chát tương tự nỗi buồn của đại đế Alexander vì những trò chinh phục của anh chỉ hạn chế trong thế giới nhỏ nhoi của vũng lầy. Thế là Caleb đi dọc xuống phố, bắn loạn xạ cả hai bên phải và trái, thủy tinh rơi như mưa đá, gà bay loạn cuồng, kêu oan oát, những giọng nữ giới hoảng hốt kêu gọi đám trẻ lạc lõng. Tiếng huyên náo bị những loạt đạn từ các họng súng của tên khủng bố xuyên thủng từng chập, thỉnh thoảng bị chìm lấp bởi những tiếng thét chát chúa, trơ tráo mà vũng lầy đã từng biết quá rõ. Cơ hội của tinh thần ca lớp xuống thấp được xem như những ngày nghỉ hợp pháp của vũng lầy. Dọc theo con phố chính trước khi anh ta đi qua, các thư khí đang buông rèm và đóng kín cửa. Mọi việc buôn bán bị ngưng trệ mòn mỏi. Ca lớp có quyền ưu tiên đi trên con phố đường anh đi. Và khi anh tiến bước, quan sát không thấy sự chống cự nào và có quá ít cơ hội để anh bận tâm, nỗi phiền muộn của anh lại càng tăng thêm thấy rõ. Nhưng cách bốn dãy phố phía dưới con đường đang có những chuẩn bị nhộn nhịp để chăm nom cho tính yêu thích, trao đổi và đối đáp của các ông Casby. Vào đêm trước, vô số liên lạc đã vội vã và thông báo cho Puck Patterson, cảnh sát trưởng thành phố, về dấu hiệu sắp bùng nổ của Caleb. Sự kiên nhẫn của viên chức này vốn đặt quá căng trong tình khoan dung cho những hành động của tên làm rối loạn luật pháp giờ đã trở nên quá mức chịu đựng. Tại vũng lầy, người ta sẵn lòng nuông chiều sự sụp sôi thiên nhiên của bản chất con người, miễn là sinh mạng của những công dân hữu ích hơn không bị lãng phí một cách liều lĩnh hoặc không quá nhiều tài sản bị tàn phá vô cớ. Tinh thần của cộng đồng vẫn chống lại việc áp dụng luật pháp quá khắt khe. Nhưng Caleb đã vượt quá mức chịu đựng của mọi người. Các cơn điên rồ của anh đã trở nên quá thường xuyên, quá bạo động, nên không thể được xem là chuyện thư giãn bình thường và lành mạnh của tâm tư. Buck Patterson đang chờ đợi trong văn phòng của anh khi có tiếng kêu thét thông báo là Caleb đang cảm thấy buồn phiền. Khi tín hiệu đến, vị cảnh sát trưởng thành phố đứng dậy, đeo dây súng vào. Hai phụ tá cảnh sát và ba công dân, những người đã chứng tỏ khả năng trong khói lửa, cũng đứng dậy, sẵn sàng trao đổi với trò đùa bằng súng đạn của Caleb. Phất Patterson dặn dò, chuẩn bị cho chiến dịch của anh rằng: "Cố tóm lấy anh chàng vào đây, không cần nói năng gì cả, cứ nổ súng. Khi các anh xung trận, ẩn nấp cho kỹ mà hạ hắn. Tên này chả ra gì, tôi nghĩ lần này cử Caleb đi tìm lấy cái chết. Cứ trụ chân mà chống trả hắn, cũng đừng quá sơ sẩy. Caleb bắn không xoàng đâu." Phất Patterson cao lớn, vạm vỡ, mặc uy nghiêm với chiếc huy hiệu sáng bóng hai chữ City Marshal, có nghĩa là cảnh sát trưởng thành phố, đính trên ngực áo vải dày màu lam, ra chỉ thị cho đội vũ trang của anh để áp đảo Caleb. Kế hoạch là hoàn tất sự suy sụp của tên khủng bố vũng lầy mà không bị tổn thất cho nào cho đội xung kích nếu có thể được. Anh chàng Caleb thường cáu kỉnh, không biết gì về âm mưu trả đũa, đang đi dọc theo con phố, vẫn nã đạn qua hai bên. Khi anh thình lình nhận ra sự cản trở trước mặt, anh cảnh sát trưởng thành phố và một trong hai phụ tá đứng lên phía sau vài thùng hàng và nổ súng. Cùng lúc, phần còn lại của đội vũ trang phân tán mỏng, bắn vải đến anh từ hai bên đường khi họ di chuyển một cách thận trọng. Loạt đạn đầu tiên bắn vỡ chốt an toàn của một trong những khẩu súng của Caleb, rớt gọn một mảng hai bên phải, làm nổ tung viên đạn trên thắt lưng của anh, cháy xém da sườn anh. Cảm thấy khích lệ với biến cố ngoài dự đoán, Caleb thét lên lanh lảnh, bắn trả lại. Những người bảo vệ luật pháp lách tránh được loạn đạn trả đũa, nhưng có phần chậm một tí nên một trong hai anh phụ tá lãnh một viên phía trên cùi tay, và anh cảnh sát trưởng bị một mảnh gỗ từ cái thùng của anh đang ẩn nấp bắn tung, làm gò má của anh chảy máu. Và bây giờ Caleb đối phó lại với kẻ thù của anh theo cùng một chiến thuật. Liếc thoáng một cái, anh chọn một hướng nơi các loạn đạn có phần yếu nhất, kém chính xác nhất và xông đến đáy, thoát khỏi khoảng giữa mặt phố không có gì che chắn cho anh. Với sự tinh khôn hiếm có, lực lượng đối kháng anh ở hướng ấy, một trong hai phụ tá và hai người tình nguyện dũng cảm, nấp kín sau những thùng bia, chờ đợi cho đến khi Caleb chạy qua, rồi bắn đuổi theo anh. Trong chốc, anh cảnh sát trưởng và người phụ tá chạy đến tăng viện cho họ, và rồi Caleb thấy rằng nếu muốn kéo dài những vui thú vào cuộc chiến đấu, anh phải tìm cách tránh bất lợi cho mình. Mắt anh hướng đến một cấu trúc xem như anh có thể đạt được mục đích ấy, và nếu anh có thể xông đến đấy. Cách đấy không xa là một nhà ga nhỏ, xây trên một bậc thềm cao hơn hẳn mặt đất. Cả bốn mặt tường đều có cửa sổ. Nó như là một lô cốt đối với một kẻ cần đối phó với số đông áp đảo. Caleb can đảm và nhanh nhẹn phóng đến đấy. Cả toán quân của anh cảnh sát trưởng hung khói theo anh. Anh chạy đến nơi trú ẩn một cách an toàn. Viên trưởng ga phóng ra ngoài cửa sổ chạy biến mất như một con sóc khi người đồn trú mới qua cái cánh cửa chính. Patterson và những người hỗ trợ anh dừng lại dưới một đống gỗ xẻ và bàn bạc. Trong nhà ga là một kẻ liều mạng với tay súng xuất sắc và thủ đạn được dồi dào. Cả hai bên vị trí bị bao vây là khoảng đất trống. Điều chắc chắn là anh nào muốn thử xông qua khoảng đất không có gì che chắn ấy sẽ bị đạn của Caleb đốn ngã. Anh cảnh sát trưởng có đầy quyết tâm. Anh đã quyết định là không cho phép Caleb Gatsby lộng hành la hét lanh lảnh ở vùng vũng lầy nữa. Anh đã tuyên bố như thế. Và cả hai tư cách chính thức và cá nhân, anh cảm thấy bắt buộc phải chặn đứng công cụ chói tay ấy. Cái công cụ chơi nhưng âm điệu quá tồi. Cái bên anh là một chiếc xe đẩy dùng để chở hàng hóa nhỏ. Gần đấy là những bao lông cừu do các trại cừu gửi đến cho xe hỏa tải đi. Anh cảnh sát trưởng và nhóm người của anh chất ba bao lông cừu nặng nề trên chiếc xe đẩy. Phất Patterson khom người thấp xuống, bắt đầu tiến đến cái lô cốt, dần dần đẩy chiếc xe lên trước để che chắn. Đội vũ trang dàn rộng ra, sẵn sàng tỉa anh chàng bị bao vây nếu anh ta xuất hiện để thử đẩy lui lực lượng hùng mạnh của công lý đang rón rén tiến đến gần. Caleb chỉ dám thử một lần, anh nấp sau một cánh cửa sổ bắn ra và vài lọn lông cừu tung tóe lên người anh cảnh sát trưởng đáng tin cậy. Những phát đạn bắn trả ghim lỗ chỗ trên khung cửa sổ của cái lô cốt, không bên nào bị tổn thất. Anh cảnh sát trưởng bận chú tâm lèo lái chiếc xe che chắn, nên chỉ khi đến gần sát cái bậc thềm nhà ga thì anh mới nhận ra là có một con tàu đang chạy phía bên kia. Con tàu này chỉ đổ lại trong một phút ngắn ngủi, và đây là cơ hội nghìn vàng cho Caleb. Anh ta chỉ cần phóng một bước qua cánh cửa bên kia, leo lên tàu, thế là thoát. Với khẩu súng 55 trên tay, bất rời khỏi chiếc xe đẩy, chạy lên bậc thềm, dùng cái vai nặng nề của anh để bẫy bật cánh cửa.
Những thành viên trong đội vũ trang của anh nghe một tiếng súng nổ, rồi tất cả đều im lìm. Cuối cùng, anh chàng bị thương mở mắt ra, sau khi đã trải qua một khoảng không trống rỗng, giờ anh đã có thể nhìn, nghe và suy nghĩ trở lại. Đảo mắt nhìn chung quanh, anh thấy anh đang nằm trên một cái băng gỗ. Một người cao lớn với mẹ bề mặt lúng túng mang một huy hiệu lớn với hai chữ City Marshal, có nghĩa là cảnh sát trưởng thành phố, khác trên ấy đứng kế bên anh. Một người phụ nữ già nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo màu đen, với gương mặt nhăn nheo và đôi mắt đen sáng, đang cầm một chiếc khăn tay nhúng nước để lau hai bên thái dương anh. Trong tâm trí anh, đang tìm cách lý giải các sự kiện và tìm hiểu mối liên hệ với các việc đã xảy ra, người phụ nữ bắt đầu cất tiếng với âm giọng miền Nam. Tốt rồi, cái ông to lớn mạnh mẽ này, viên đạn đó không hề đụng chạm tới ông, nó chỉ sớt qua đầu, làm ông bất tỉnh một lúc. Tôi biết mà, cái này họ nói là bị chấn động. Ông Apple Waskin khoái bắn mấy con sóc theo cách đó. Ông nói là ông chỉ làm sượt da chúng thôi. Ông chỉ mới bị sượt da thôi mà. Trong chốc lát là ông sẽ khỏe lên liền. Ông cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, phải không? Ông chỉ cần nằm yên một hồi lâu là tôi chăm sóc cho. Chắc ông không biết tôi đâu. Tôi đâu có lạ gì nếu ông thấy tôi không quen biết. Tôi đi trên chiếc xe lửa đó từ Alabama để tìm con trai tôi. Nó lớn lắm rồi, ông thấy không? Trời đất, ai dè ngày xưa nó chỉ là một em bé nhỏ xíu à. Đó là con trai tôi đó, ông à. Người phụ nữ già quay người, nhìn lên anh chàng đứng kế bên. Nét mặt già cỗi của bà rạng rỡ nụ cười hãnh diện và tuyệt vời. Một bàn tay nổi gân xanh và rám nháp nắm lấy một bàn tay của anh con trai bà. Rồi vẫn cười tươi tắn nhìn xuống anh đang nằm. Bà tiếp tục nhúng chiếc khăn vào xô nước của phòng đợi nhà ga, nhẹ nhàng lau trán cho anh. Bà có thói quen thường thấy ở tuổi già, nói nhiều về những điều nhân đức. Rồi bà tiếp tục. Trong 8 năm nay tôi không gặp lại con trai tôi, một đứa cháu của tôi, tên là Elkanah Price. Nó lái xe lửa trong một mấy tuyến đường. Nó cho tôi một phiếu đi xe không tốn tiền để tôi đi tới đây. Bây giờ ông thử nghĩ coi, đứa con trai nhỏ của tôi làm sĩ quan, làm cảnh sát trưởng của nguyên một cái thành phố. Để là chức làm sếp, phải không ông? Tôi không bao giờ tưởng tượng được là nó là làm cảnh sát. Nó viết thơ cho tôi mà không có chịu nói là nó làm cảnh sát. Tôi đoán nó nghĩ má nó sợ nó nguy hiểm. Nhưng mà ôi trời ơi, tôi chưa từng sợ mấy cái chuyện này. Không có lợi gì hết phải sợ. Tôi nghe tiếng súng ào ào khi tôi xuống xe lửa, rồi tôi thấy khói mù mịt. Thế mà tôi cứ bước tới. Rồi tôi nhìn thấy đứa con trai tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ. Tôi nhận ra nó liền. Nó chạy ra ngoài đón tôi, rồi âm rịch lấy tôi làm tôi thiếu điều muốn nghẹt thở. Rồi tôi thấy ông ở đấy, nằm im lìm như chết. Rồi tôi nói với con trai tôi tìm cách cứu ông tỉnh lại. Người bệnh bị cơn chấn động nói, tôi có thể ngồi dậy được, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Anh ngồi lên, vẫn còn vẻ yếu đuối, dựa lưng vào tường. Anh là người vạm vỡ, rắn chắc, chân thật, đôi mắt anh đăm đăm và tinh anh, dường như vẫn còn vương trên nét mặt của anh chàng, đứng nín lặng bên anh. Anh nhìn qua từ nét mặt người kia xuống đến huy hiệu trên ngực áo. Người phụ nữ già vỗ về cánh tay anh, đúng! Đúng, đúng thiệt là ông đã khỏe lại. Nếu ông đừng gây chuyện lộn xộn để người ta bắn ông nữa. Con trai tôi nói cho tôi biết về ông. Ông à, trong khi ông nằm chết chất trên sàn, ông đừng trách một bà già có con trai tuổi bằng ông nay lại xen vô chuyện của ông mà nói. Xin ông đừng oán trách con trai tôi đã bắn ông. Làm cảnh sát là phải bảo vệ luật pháp. Nhiệm vụ của nó là như vậy. Còn mấy người kia làm bậy và sống không đúng cách là phải ráng chịu thôi. Ông đừng trách con trai tôi nghe ông. Đó không phải là lỗi tại nó. Nó luôn luôn là người con tốt. Tốt cho tới khi nó khôn lớn, nó hiền từ, mà lại đối xử ngọt với thiên hạ nữa. Ông ơi, tôi muốn khuyên ông là đừng có làm việc đó nữa nghe. Ráng làm người tốt. Đừng có uống rượu nữa. Trống cho êm thấm đi. Đừng có chơi với kẻ xấu. Lo mà làm ăn lương thiện. Rồi tới tối đi ngủ cho nó ngon giấc. Bàn tay mai găng đen của người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt trên ngực anh chàng mà bà đang khẩn thiết khuyên bảo. Gương mặt nhăn nheo của bà đầy vẻ nghiêm chỉnh và chân thành. Trong bộ áo đen cũ kỹ và chiếc mũ kiểu cổ, bà ngồi kề bên đoạn cuối của một cuộc đời dài, đúc kết kinh nghiệm của trần thế. Nhưng anh chàng mà bà khuyên ngủ vẫn nhìn lên mái đầu bà, quan sát đứa con vẫn đang nín lặng của bà mẹ già. Anh hỏi, ông cảnh sát trưởng muốn nói gì đây? Ông có tin nơi lời khuyên của bà không? Xin ông cảnh sát trưởng lên tiếng cho tôi biết là bà nói như thế có đúng không?
Anh chàng cao lớn lộ vẻ lúng túng. Anh mân mê chiếc huy hiệu trên ngực áo của anh một chốc, rồi vòng tay ôm lấy người phụ nữ già, kéo bà lại gần hơn. Bà mỉm cười hiền mẫu như đã bao năm qua bà vẫn có nụ cười như thế. Các ngón tay xương xảo mang găng của bà nhẹ nhàng vỗ bàn tay to lớn của đứa con khi anh này cất tiếng. Anh nhìn thẳng vào mắt người kia.
Tôi nói thế này, nếu tôi ở trong hoàn cảnh của ông, tôi sẽ theo lời khuyên của ông. Nếu tôi là kẻ thường say xỉn, liều mạng, đã từng không biết hổ thẹn, không mang hy vọng, tôi sẽ nghe theo. Nếu tôi ở hoàn cảnh của ông và ông ở địa vị của tôi sẽ nói, thưa ông cảnh sát trưởng, tôi sẵn sàng thề nếu ông cho tôi một cơ hội để tôi từ bỏ lối sống lôi thôi. Tôi sẽ chừa rượu chè và súng đạn, mê không còn gây chuyện nữa. Tôi sẽ trở nên là một công dân tốt đi kiếm việc làm, từ bỏ mọi tính ngông cuồng và xin Thượng Đế chứng giám cho tôi. Đó là điều tôi muốn nói với ông nếu ông là cảnh sát trưởng và tôi ở trong hoàn cảnh của ông.
Người phụ nữ già nhỏ nhẹ. Ông nghe con trai tôi nói đó. Nghe theo lời nó đi ông à. Ông hứa sẽ trở nên tốt thì nó sẽ không làm gì ông nữa hết. 41 năm trước, tim nó đập cái tim tôi, rồi vẫn còn đập hiền cho tới từ bây giờ. Anh chàng kia đứng dậy, duỗi chân tay, co giãn các bắp cơ rồi anh nói. Thế thì nếu anh ở trong hoàn cảnh của tôi mà nói như thế và nếu tôi là cảnh sát trưởng, tôi sẽ nói. Anh có thể ra đi tự do và cố gắng làm theo lời hứa. Người phụ nữ già thình lình kích động thốt lên. Thiệt là tệ, chút xíu nữa là tôi bỏ quên cái túi sách của tôi rồi. Tôi thấy một ông giúp tôi mang nó xuống khi tôi vừa nhìn ra mà con trai tôi. Rồi tôi quên nó luôn. Tôi làm 8 cái hũ mứt để đem đi cho con tôi. Vái trời, nó còn nguyên. Bà đi ra ngoài cửa sinh động và lo lắng. Và rồi Caleb Casby phân trần với Buck Pattison. Anh Buck, tôi không đừng được. Qua cửa sổ tôi thấy má tôi đang đi tới. Bà chưa bao giờ nghe chuyện tôi sống lôi thôi. Tôi không đủ can đảm nói cho bà má tôi biết tôi là đứa con lạc loài, đang bị cả cộng đồng săn lùng. Anh đang nằm dài ra đó như chết vì bị phát đạn của tôi. Nên tôi thình lình nảy ra ý tưởng. Rồi tôi lấy các huy hiệu của anh cài lên áo tôi. Rồi tôi cài cái tiếng tăm của tôi cho anh. Tôi nói với bà má là tôi làm cảnh sát trưởng và anh là kẻ hung tàn. Bây giờ anh bất, tôi xin trả lại cái huy hiệu này. Với những ngón tay run rẩy, Caleb bắt đầu tháo gỡ chiếc huy hiệu trên ngực áo anh. Buck Pattison nói, thông thả đã nào, anh giữ cái huy hiệu cài ngay ở đấy, anh Caleb Casby. Anh sẽ là cảnh sát trưởng trong khi bà cụ còn ở đây và tin như thế. Sau khi tôi đi vòng quanh thị trấn một chút nói cho mọi người rõ, tôi bảo đảm với anh là sẽ không ai tiết lộ cho bà cụ biết. Mà này, cái anh cứng đầu, ồn ào, canh luôn mang bão táp đến cho thiên hạ. Anh nên nghe theo lời bà khuyên bảo tôi. Tôi cũng sẽ nghe theo vài lời bà khuyên nữa. Caleb nói xúc động. Anh bớt, nếu tôi không như thế, tôi hy vọng là tôi có thể bớt chặn lời. Anh im đi. Bà má đang đến đi kìa.